Express.
Đăng ký xong rồi bây giờ bị sót hai đứa tụi em nên chỉ kêu tụi em đi dân phường nó phản hồi lại, nhưng mà đi phản hồi thì bị cái người dân phường nạt là không có giấy tờ, không có đăng ký, trong khi đã đăng ký 4-5 lần rồi mà hắt hót giấy tờ đâu không biết, mà hắt hót có mình hai đứa em.
Mình thấy là có lẽ là mình không có làm tạm trú thì họ không có biết mình tồn tại, cho nên mình mới đích thân mình lên phường mình nói, nhưng mà cũng không làm được gì hết. Thấy mình hỏi đến vụ tiền bạc là cứ đẩy tới đẩy lui là không cần nói nhiều nữa.
Lên phường thì em phường không cho gặp, được gọi điện thì họ không biết, hỏi cả lên phường thì chỉ khu phố thì hỏi lên phường.
Rất nhiều người không được nhận tiền hỗ trợ ở Bình Dương, ở khu vực Hiệp Thành này, quy một cái văn phòng mà đứng ra tóc vào cửa luôn mà.
Thưa quý vị, trong 2 năm liên tiếp là năm 2020 và năm 2021, chính phủ tung ra các gói an sinh 62.000 tỷ và 26.000 tỷ đồng hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, trong đó có nhóm lao động tự do. Tuy nhiên, nhóm này gặp nhiều khó khăn trong tiếp cận chính sách. Vậy nguyên nhân gì khiến nhóm này không nhận được gói hỗ trợ? Chính quyền và người dân gặp khó khăn gì trong việc trao và nhận các gói an sinh của chính phủ? Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu trong VN Express hôm nay, sáng 18 tháng 1.
Năm nay em làm tự do chứ em không có làm công ty như mọi năm. Em chỉ phụng chị cho hú dầu một người ta bán cá viên chiên, bán nước, mía đồ này kia. Mà từ cái đợt dịch trở đây, mấy chị không có buôn bán được. Em cũng ở nhà. Nhận được hình như là một đợt gì mà có tiền 500 với tiền 300 gì thì hỗ trợ cho nhà trọ. Hồi lúc khác nào em quên rồi. Em ở trọ, cái chị ở trong chủ trọ em mà chỉ đi đăng ký 4-5 lần như vậy á thì được 800 ngàn đó, tiền trợ cấp 1,5 triệu. Tao làm hồ sơ 3-4 lần rồi, có 7 người đăng ký thì 5 người kia được nhận, còn hai vợ chồng em đi nói là bị lạ hồ sơ không cho nhận.
Hiện tại công việc của anh tại bên công ty giao hàng chứ không có hợp đồng, trước đâu có làm được, thì nghỉ hồi dịch tới giờ không nhận được ngàn nào hết. Anh ở tạm trú ở trọ thì cũng bao nhiêu người nhận mà tại anh nộp lên mấy lần là cũng không được, anh em phường hỏi cũng không có.
Mình 33 tuổi, mình ở quận Bình Tân, mình buôn bán vé số, nói chung là chưa có nhận được. Với lại mình cũng có đích thân lên phường luôn, cũng không làm được gì luôn. Mình có đăng ký trên mạng luôn, cũng vẫn không được gì luôn. Nói chung là từ bữa giờ không được gì. Mình chỉ được cái túi ăn xin thôi, còn tiền bạc không có.
Kết nối với chị My ở Bình Dương, anh Mỹ và chị Hạnh ở Thành phố Hồ Chí Minh, cả ba người cho biết họ đều không tiếp cận được các gói hỗ trợ của chính phủ. Vợ chồng chị My thì được nhận một đợt với số tiền là 800.000, nhưng cũng không biết tại sao mình được nhận số tiền đó.
Nhận tiền cho các 800 á. Đăng ký trước thì gần một tháng, nhưng mà nửa tháng sau nữa mới nhận được. Nhà không có báo luôn á. Tại vì chị chủ trọ của em có một người quen ở chỗ ủy ban. Cái lúc mà nhận tiền hỗ trợ người ta mới coi thật dài danh sách thử. Thì biết có tên nên mới là gọi cho chị chủ trọ của em kêu lên nhận tiền thôi, chứ cũng không thông báo mà không nói gì hết á. Chị nghe có tiền trợ cấp gì vậy? Rồi chị chạy chặt, chị đi phường, đi lên ủy ban, chị kiếm giấy, chị đi xin giấy, xin tổ trưởng rồi để cho người ở trọ đăng ký. Đăng ký xong rồi bây giờ bị sót hai đứa tụi em nên chị kêu tụi em đi lên phường nó phản hồi lại, nhưng mà đi phản hồi thì bị cái người dân phường nạt là không có giấy tờ, không có đăng ký, trong khi đã đăng ký 4-5 lần rồi mà hắt hót giấy tờ đâu không biết, mà hắt hót có mình hai đứa em.
Còn anh Vĩ và chị Hạnh chưa từng được nhận hỗ trợ lần nào, dù đã nhiều lần tìm hiểu và làm hồ sơ.
Hỗ trợ lần đầu anh ra hỏi thì hết hạn, cái lần thứ hai lên nộp cũng đúng hạn đó thì mọi người cũng có mà anh không có. Anh lên phường thì anh phường không cho gặp, được gọi điện thì họ không biết, hỏi cả lên phường thì chỉ khu phố thì hỏi lên phường. Còn đợt ba là toàn dân thành phố, ai có mặt lên phố cũng được đó, anh cũng không được luôn. Chính một lần nộp lên là trên phường có một cô chị nào đó gọi xác minh tên số chứng minh dân anh á mà cũng không có, cái lên lên phường thì gặp họ nhờ nhập tên anh không có.
Không có ai đến thông báo, mình tự tìm hiểu xong rồi mình đi lên phường mình hỏi hai lần, họ cũng tránh né vấn đề của mình mà họ không có giải thích gì hết đó. Họ chỉ hỏi mình là mình muốn làm gì, rồi xong rồi là mình trả lời là mình định hỏi cái tiền COVID-19 gì đó, rồi xong rồi họ đẩy mình lên chỗ khu phố công an. Rồi mình lên chỗ khu phố công an đứng trước cửa không cho vô, chỉ nói là em nhìn thấy không, ở đây đâu có công an đâu, em tới đây làm gì vậy. Kêu mình tự về cái hẻm đi tìm hiểu những người ở trong hẻm này, xin số điện thoại công an liên lạc đi. Nhưng mà làm sao mình biết mình xin ai bây giờ. Xong rồi mình đi về luôn. Mà hồi lần hai cũng như vậy luôn, hai lần cũng như vậy không được gì cả. lần thứ ba mình lên phường, mình định gặp chủ tịch phường, mình hỏi thẳng luôn. Tại vì có người cũng nói là nếu không được thì lên gặp chủ tịch phường để nói chuyện, mà trong khi đó cũng tránh né vấn đề. Nói chung thì đẩy tới đẩy lui cũng không có được gì luôn. Vì mình cũng bất mãn về cái vấn đề đó lắm. Bữa giờ đợt 1, đợt 2, đợt 3 đều không nhận được. Thì hộ khẩu mình thì ở dưới quận 11, nhưng mà nhà mình thì lại không có ở đó. Người thì mình sống ở Bình Tân, nhưng mà có một cái vấn đề là tại vì mình không có làm tạm trú ở đó. Không biết có phải là tại vấn đề này không, cho nên họ không có giải quyết không hay sao thì mình không biết. Mình thấy là có lẽ là mình không có làm tạm trú thì họ không có biết mình tồn tại, cho nên mình mới đích thân mình lên phường mình nói. Nhưng mà cũng không làm được gì hết. Thấy mình hỏi đến vụ tiền bạc là cứ đẩy rồi, đẩy tới đẩy lui rồi, không cần nói nhiều nữa.
Ngoài chị My, chị Hạnh, anh Vĩ, còn có rất nhiều lao động tự do không được nhận hỗ trợ như được thông báo.
Chị ở trong xóm cũng có nhiều người bị như vậy á. Tại vì rất nhiều người không được nhận tiền hỗ trợ ở Bình Dương, ở khu vực Hiệp Hàng này. Quy một cái văn phòng mà đứng ra tóc bà cửa luôn mà.
Những người ở trong khu phố mình thì nó chỉ phát trong hẻm là 1/3 cái hẻm thôi. Phát cho những chỗ phong tỏa, tại vì những chỗ phong tỏa họ làm loạn lên. Còn mình thì ở ngoài phong tỏa cho nên là họ không có giải quyết. Trong khi đó thì mình bước vô chỗ phong tỏa thì đâu có được. Cho nên là họ chỉ giải quyết là 1/3 cái hẻm là coi như xong rồi. Coi như là giải quyết xong cái hẻm đó rồi.
Thưa quý vị, theo thống kê của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, tới cuối tháng 12 năm 2021, các gói an sinh đã hỗ trợ được trên 30,4 triệu lượt lao động với tổng kinh phí là hơn 33.500 tỷ đồng. Riêng các tỉnh thành đã hỗ trợ trên 14,9 triệu lượt lao động tự do và các nhóm đặc thù khác với tổng kinh phí là 19.600 tỷ đồng. Các địa phương phía Nam như Thành phố Hồ Chí Minh, Bà Rịa Vũng Tàu, Đồng Nai, Bình Dương là nhóm có số kinh phí hỗ trợ lớn nhất. Lãnh đạo Bộ Lao động Thương binh và Xã hội từng nhấn mạnh, lao động tự do là nhóm bị ảnh hưởng sâu và trực tiếp, nhưng cũng khó triển khai hỗ trợ, khó tiếp cận nhất. Việc xác minh thông tin nhóm này được coi là một trong những điểm nghẽn của gói 62.000 tỷ đồng, khi chỉ hỗ trợ được cho khoảng 1 triệu người với kinh phí là hơn 1.000 tỷ đồng. Một trong những nguyên nhân dẫn tới điểm nghẽn này là do cán bộ xã, phường khó lập danh sách lao động tự do bởi họ di chuyển thường xuyên, không cư trú ổn định. Có tổ trưởng tổ dân phố phải đi đến 8-9 lần mới gặp được người lao động để khảo sát, đánh giá rồi mới hỗ trợ được. Anh Nguyễn Văn Nam, công chức văn hóa xã hội, phụ trách lao động thương binh và xã hội xã Bồ Xuyên, huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội cho biết, khó khăn lớn nhất trong việc hỗ trợ lao động tự do là công tác truyền thông và xác định đúng đối tượng hỗ trợ.
Có những cái bất cập nhất định, đó là cái việc mà cái quy định cái danh mục cái ngành nghề mà được hỗ trợ đối với lao động tự do ấy, và cái khâu truyền thông để cho nhân dân hiểu thế nào là lao động tự do và lĩnh vực ngành nghề nào được hỗ trợ thì là đấy là cũng có cái hạn chế. Mà đặc biệt là đối với nông thôn thì khái niệm lao động tự do là nó rất mơ hồ, nó rất là rộng. Chủ yếu là vất vả cái việc là trong lĩnh vực ngành nghề nào mà được hỗ trợ, ngành nghề nào không được hỗ trợ, đó là cái quy định của văn bản nhà nước, là cái chỉ thị 15-16 giai đoạn giãn cách bắt đầu từ ngày 24 tháng 7 đến ngày 16 tháng 9 thì còn nhiều cái khó khăn cho cơ sở. Người dân người ta cũng có cái ý kiến phản hồi là trong giai đoạn mà giãn cách của thành phố thì ngành thợ xây người ta là có quy định cụ thể. Nhưng mà một số cái ngành nghề khác, giả dụ như là nghề mây tre đan này, các cái ngành nghề phụ cận khác thì chúng tôi cũng không thể lấy được hàng, chúng tôi không thể làm được việc, không tạo ra thu nhập. Thì cũng phải hỗ trợ cho chúng tôi. Có cái ngành nghề nó hơi đặc thù, nó mang thiên hướng là kinh doanh dịch vụ thương mại, cái nhu cầu, cái năng lực sản xuất của người ta lớn nhưng mà người ta vẫn lựa mình là lao động tự do, thì cái đó là cũng nên là có cái chế tài.
Để gỡ nút thắt trên, với gói 26.000 tỷ đồng, thủ tục và mức hỗ trợ được chính phủ giao trực tiếp về cho địa phương tự quyết. Tuy nhiên mỗi nơi có cách hiểu và quy định khác nhau. Công việc của lao động tự do ở tỉnh này có thể được xếp vào diện hỗ trợ, song tỉnh khác lại không. Phó giáo sư tiến sĩ Giang Thanh Long, giảng viên cao cấp trường Đại học Kinh tế Quốc dân, gọi nhóm này là tầng mất tích trong hệ thống an sinh. Họ không thuộc khu vực chính thức, không tham gia bảo hiểm xã hội nên không được hỗ trợ từ gói 38.000 tỷ đồng từ quỹ bảo hiểm xã hội, cũng lại là nhóm khó nhận hỗ trợ từ gói 26.000 tỷ đồng bởi vì không có dữ liệu, không thể xác định họ là ai. Bà Nguyễn Thu Giang, Viện Phó Viện Phát triển Sức khỏe Cộng đồng đánh giá, việc thiếu hệ thống dữ liệu là rào cản lớn nhất trong hỗ trợ lao động tự do. Việc làm của họ vốn bấp bênh, thu nhập cũng mất ổn định. Những người tiếp cận được hỗ trợ lại cần phải có xác nhận về nhân thân, xác nhận mất thu nhập liên quan đến sổ hộ khẩu và mã số cá nhân. Vì vậy, trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp, để chính sách an sinh bao phủ trên diện rộng và vươn tới những nhóm yếu thế, trước tiên chính phủ cần xây dựng hệ thống dữ liệu để xác định được lao động tự do là ai, nhân thân thế nào. Thủ tục tiêu chí nhận hỗ trợ cũng nên đơn giản để người lao động sớm tiếp cận. Theo thống kê thì phần lớn lao động phi chính thức tại Việt Nam làm việc trong 3 nhóm ngành là công nghiệp chế biến chế tạo, xây dựng và bán buôn bán lẻ, sửa chữa ô tô, mô tô, xe máy. Tỷ trọng lao động phi chính thức của 3 ngành này chiếm tới gần 70% trong tổng số lao động phi chính thức. Tiếp theo đó, nhóm ngành dịch vụ lưu trú và ăn uống cũng chiếm tỷ trọng khá lớn với khoảng 11%. Quý vị vừa nghe VN Express hôm nay, ngày 18 tháng 1 năm 2022. Hẹn gặp lại quý vị vào ngày mai.